kiến chủ nơi đạo vô thượng. Còn có người mà nhiều sợ sệt thì hãy trước họ mà an ủi, trước thì thí cho vô quý, tức là trước đem vô quý mà thí cho, ngày sau mới chuyến phát đạo tâm, hoặc hiện lìa dâm dục, làm tư nhân ngũ thông, mở đường các chúng sanh, kiến trụ giới nhẫn từ. Còn thấy người cần phụng sự, tức là thấy ai mà cần như là phụng sự, thì hiện làm kẻ tôi tớ, đã vui được ý của họ, bèn nghĩa là chuyến phát đạo tâm, tùy chỗ họ cần đến, rồi chuyến mà được sau mới được vào nơi Phật đạo. Do cái sức phương tiện khéo, điều hai cấp đủ cho, tính điều hai cung cấp đủ cho hết. Vô lượng đạo như thế thì chỗ hành không có bờ, không có ngần mé, trí tuệ cũng không có bờ bến. Tức là đây là cái phần tán thán. Độ thoát vô số chúng, giả sử tất cả Phật ở vô số ước kiếp mà tán thán công đức kia vẫn chẳng ai nói hết, thì ai nghe pháp như thế mà chẳng phát tâm bồ đề, trừ người bất tiếu kia người si mê không có trí tuệ. Đây là cái phần từ tới đây là Bồ Tát mà gọi là phổ hiện sắc thân mới đứng lên hỏi ông Di Ma Cật. Tất nhiên là hỏi ông Di Ma Cật về nghĩa là vợ con, cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc, rồi quan dân chi thức, đó là ai, rồi nô tỳ đồng bọc, rồi voi ngựa xe cộ, rồi ở đâu. Thì đến cái đoạn này nó có nhiều ý nghĩa. Trước là Bồ Tát phổ hiện sắc thân. Phổ hiện sắc thân là sao? Tức là cái sắc thân mà nó hiện ra khắp nơi, khắp chỗ, khắp tất cả, tức là đâu đâu cũng lộ bài cái sắc thân. Hay nói rõ hơn là đâu đâu chỗ nào cũng đều lộ bài cái pháp thể chân thật đó hết. Ngầm cái ý đó nghĩa là mọi nơi mọi chỗ đều nghĩa là hiển hiện lộ lộ cái chân thể đó. Thì đây là muốn nghĩa là nhân cái pháp thế gian rồi để mà hiển bày Phật pháp, cho nên chuyển tất cả những cái trần duyên đều nghĩa là thu trở về nơi Phật sự hết. Cho nên cái đoạn này nó có nhiều ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì á ông Di Ma Cật thì là một cái nghĩa là trước giờ thì mình đọc mà thấy ông nó có những cái gọi là thần thông bất tư nghì, nhưng mà ông cũng là một con người lịch sử, có lịch sử rõ ràng, tức như là có một con người là một con người lịch sử ở Ấn Độ, chứ không phải là một con người gọi là biểu tượng. Bởi vì theo trong kinh, theo kinh Nguyệt Thượng nói á, thì ông nghĩa là sinh ra ở Ấn Độ, ông là họ Lôi, rồi cũng có vợ là Kim Cơ, con trai là tên là Thiện Tư, con gái tên là Nguyệt Thượng. Thì như vậy là con người lịch sử rõ ràng, đúng không? Mà chính cái thất của ông ở đây á, thì sau ngày Huyền Trang, khi mà ngài đi qua Ấn Độ thỉnh kinh á, thì ngài cũng nghe nói, rồi ngài cũng có đến tại cái thất này, rồi ngài chiêm ngưỡng. Thì rõ ràng có thất này, cũng như là cùng ở trong cái thời đại đường đó, thì ông Dương Vương Quyền Sách khi mà ông đi sứ qua Ấn Độ thì ông cũng có đến tại đây, rồi đến tại cái thất này, rồi ông mới dùng lấy tay, rồi ông mới đo, tức là lấy cái hốt đó, đo bề ngang bề dọc, thì nó đúng là 10 hốt. 10 hốt tức như là một hốt là một trượng đó, 10 hốt tức như là vuông dứt là 10 hốt. Tất nhiên là gọi là dung dứt là một trượng, cho nên mới gọi là có cái tên gọi là phương trượng. sau này mới dùng cái gọi tên phương trượng, phương trượng để mà là cái chỗ để cho các vị hòa thượng trụ trì ở trong cái viện ở đó. Tất nhiên là bốn thước vuông, đúng không? Cho nên nó phương là vuông, phương trượng. Cho nên cái nghĩa phương trượng là cũng phát xuất từ đây. Vì vậy cho nên ông là một con người có hiện ra trên lịch sử, rồi cũng có vợ có con đàng hoàng. Cho nên ở đây ngài Bồ Tát Hộ Hiện Các Thân mới hỏi thì cha mẹ vợ con rồi thân thích quyến thuộc đó đó là ai, rồi những cái nô tỳ đồng bọc rồi voi ngựa xe cộ thì đó là ở chỗ nào. Thì ông Di Ma Cật ông mới dùng là Phật pháp để mà đáp lại, tức như là chuyển hết tất cả những cái tướng thế gian mà đều thành Phật pháp hết. Tất nhiên là tuy là hiện ở trong đó nhưng mà đều nghĩa là vô ngại, đều chuyển hết tất cả mọi cái về Phật pháp. Cho nên mình mà khéo, tức là người mà trí mà sáng lanh lợi thì ngay đây mình sẽ liền nhận ra cái lý nghĩa là rõ ràng, nơi nơi chỗ chỗ đều hiển hiện đầy đủ cái thể thật đó, tức là đâu đâu cũng hiển lộ cái đó rõ ràng hết. Như ở trong nhà thiền thì có nói là trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, tất nhiên là trên đầu trăm cỏ đó đều có đủ ý tổ sư hết, tức là đâu đâu cũng có ý tổ sư hết. Cũng như ở đây là vợ, là con, là cha mẹ, là tôi tớ, là nhà cửa trần lao, rồi kỹ nữ gì cũng đều ông chuyển thành Phật pháp hết, đều là có ý đạo lý hết, trở về cho Phật sự hết. Thì cũng như ở trong nhà thiền đâu đâu cũng là cái ý, có ý tổ sư hết, đụng đâu nhầm chỗ nào cũng đụng ý tổ hết. Nghĩa là mình đạt tới cái chỗ này thì gọi là bước tới bước lui, quay qua quay lại gì cũng gặp ý tổ hết. Thì như vậy còn tìm ý tổ đâu nữa? Quay qua quay lại bước tới bước lui là ngó quanh ngó quất gì cũng là trúng ý đạo hết. Thì như vậy còn chỗ nào mà không có ý tổ thì như vậy là không có gọi là sáng lên là cái gì. Còn trái lại mình quay qua thì là trần lao, ngó lại là phiền não, cho nên là không thấy được ý tổ. Không thấy ý tổ để mình lại tìm kiếm ý tổ ở nơi này ở nơi kia, có khi thì nghĩa là chê ở chỗ này nó không có hợp, chạy tuốt ở trên núi non nào đó để mà kiếm, nhưng mà chính cái tâm mà chạy đó thì nó lại là trần lao rồi. Cho nên là còn mê tâm mà nó còn đầy trần lao thì rồi nghĩa là tới lui qua lại gì nó cũng gặp trần lao hết. Còn đạt đến ở chỗ này thì quay qua quay lại gì đâu đâu cũng đụng nhầm ý tổ hết. Vì vậy cho nên khi mà công phu mà đến chỗ này rồi á thì gọi là mình không cần cầu ngộ mà ngộ nó cũng tới nữa. Còn chưa như vậy á, nghe tâm nó còn đầy lăng xăng trong này, đầy trần lao trong này á, mà là cố cầu ngộ dù nào á thì ngộ cũng càng xa thì mấy nữa. Cái ý nó rõ ràng như vậy, hiểu được ý đó rồi cho nên mình thấy cái chỗ này nó rất là nghe là lý thú. Cho nên ở đây rồi ông Di Ma Cật ông mới dùng một kệ mà đáp, nghĩa là trí độ á, trí độ á là mẹ, rồi phương tiện đó là cha, tất cả những cái vị mà đạo sư thì thải đều từ đó mà sanh. Tất nhiên là nói lời mẹ đó là trí độ, trí độ tức là gọi là trí bát nhã đó. Còn phương tiện đó là cha, thì mọi cái vị đạo sư tất nhiên là chư Phật chư Thánh cũng đều từ nơi đó mà sanh chứ không đâu khác. Bởi vì sao? Tức là bên trong thì có cái thập trí nó tự nó hay nó chiếu soi, thì đó giống như là mẹ. Rồi bên ngoài có đầy đủ những cái diệu dụng phương tiện để mà nó ứng ra khắp nơi để mà độ người, thì đó là như là cha. Thì như vậy có đầy đủ trong, nó có cái trí chân thật chiếu soi, ngoài nó có dụng phương tiện đầy đủ, thì như vậy Bồ Tát đầy đủ như vậy thì viên mãn, thì đó là Phật. Cho nên là Bồ Tát mà nếu mà thiếu trí tuệ chân thật á thì không gọi là Bồ Tát được, không? Còn nếu có trí tuệ mà lại thiếu phương tiện á thì lại thiếu cái diệu dụng để làm để chúng sanh, thì như vậy cái trí tuệ đó cũng là cái trí tuệ mà gọi là cái khô tuệ, vì cái trí tuệ đó nó chưa có được tròn sáng, thì như vậy cũng là còn duyên lạc, không có thể đạt đến được Phật quả được. Cho nên phải đầy đủ cả hai, trí tuệ và phương tiện, tất nhiên là thể và dụng nó đều đủ, thì như vậy mới gọi là đầy đủ cả phước và trí, thì viên mãn mới gọi là đạt đến được cái quả Phật, đó là đạo sư của tất cả mọi người. Cho nên ở đây nói rằng nghĩa là chúng đạo sư của tất cả chúng đó thì cũng đều từ nơi đó mà sanh, tức là đầy đủ trong đó có trí, có dụng, có phương tiện đầy đủ, thì như vậy mình mới vô là mình thấy nghĩa là cha mẹ, thì ông là không có dùng theo cái kiểu là cha mẹ thế gian nữa, mà đây chuyển về Phật pháp, rồi pháp hỷ đó là vợ, lấy pháp hỷ làm vợ, lấy tâm từ bi làm con gái, lấy tâm mà tốt lành mà thành thật làm con trai, lấy cái chỗ mà rốt ráo mà rỗng lặng làm nhà, rồi đệ tử là cái chúng trần lao chuyển hết trở về để mình sai khiến hết, đạo phẩm là thiện tri thức, tức là do nơi đạo phẩm đó mà được thành chánh giác, thì như vậy cho đến các độ, dùng các độ thì làm bạn bè, rồi tứ nhiếp thì làm kỹ nữ, ca vịnh tụng pháp âm thì đó là làm âm nhạc, thì như vậy pháp hỷ tất nhiên là cái vui, vui mừng ở nơi pháp, cái vui nơi pháp lấy đó làm vợ, bởi vì vợ là sao, vợ là nó vui mừng, làm vui mừng, cho nên pháp thì nó ở đây thì vui, lấy cái vui pháp, vui theo pháp thì không còn có vui theo những cái vui khác nữa, cho nên dụ cũng như là vợ, người có vợ thì vui với vợ mà không có vui khác nữa, thì đây cũng vậy, người có cái pháp hỷ thì vui với pháp, không còn vui với những cái pháp khác nữa. Còn từ bi thì tâm từ bi nó là nhu hòa, cho nên này cũng như là con gái, còn tâm nó thành thật thì tức là ngay thẳng, giống như là con trai, trí tuệ, phương tiện, từ bi, thành thật, những cái đó đều ở trong cái nhà rốt ráo mà không tịch, tức là rỗng lặng, lấy cái nhà mà rốt ráo không tịch rỗng lặng, cái đó làm nhà, thì như vậy những cái trí tuệ, phương tiện, từ bi, thành thật ở trong cái nhà đó, cũng như cha mẹ, vợ con gái, con trai đều ở trong nhà đó. Rồi đệ tử là chúng trần lao chuyển về nơi mình sai khiến hết, thì như vậy lấy nghĩa là những cái mà gọi là đệ tử đó, thì đó là chúng trần lao rồi chuyển nơi về nơi mình sai xử, thì trước chúng sanh cũng như mình thì bị những cái trần lao nó sai xử. Bây giờ đây thì Bồ Tát mà gọi là giác ngộ rồi thì chuyển những cái trần lao đó hết trở về nó làm đệ tử của mình, tất nhiên là mình sai xử nó. Thì như vậy đọc qua chỗ này rồi thì mình mới thấy rõ với cái tinh thần mà của Bồ Tát cũng như tinh thần của Đại Thừa thì nó không giống với tinh thần mà của cái ý nghĩa như gọi là Thanh Văn Thừa, Tiểu Thừa như mình học. Bởi vì trong cái Tiểu Thừa thì trần lao là phải dẹp bỏ, dứt đi, nhưng mà ở đây thì chuyển hết trở về làm đệ tử của mình để mình sai chữ hết. thì như vậy đâu có bỏ đi đâu. Vậy cho nên mình nhiều khi mà ở trong cái thời gian đầu mình tu, nhiều khi là mình cũng có cái phần mà gọi là chưa có hiểu được kỹ được ở trong này đó, cho nên là những cái trần lao vọng tưởng mình cho đó là những cái hư vọng, cho nên là cố nghĩa là trừ dẹp nó. Nhưng mà trừ dẹp nó thì bây giờ bỏ nó đi đâu? Cho nên là cái giai đoạn đầu vì mình còn mê, cho nên là mới nói đây là những cái trần lao vọng tưởng cần phải dẹp. Nhưng mà khi mà mình có cái sức nó mạnh rồi thì mới thấy rõ những cái trần lao vọng tưởng đó nó cũng là đã gọi là cái vọng, cái không thực, thì bỏ ở đâu mà nó cũng là không ngoài cái tâm chân thật. Cho nên rồi khi mà giác ngộ rõ ràng thì chuyển nó thành diệu dụng hết. Cho nên ở trong duy thức thì gọi là chuyển các cái thức thành trí hết. Khi mê thì gọi là thức, khi ngộ thì chuyển thành trí hết. Thì như vậy chỉ là chuyển cái tên thôi, chứ còn cái thể thì không có bỏ ở đâu. Hiểu được chưa? Đó là thấy cũng không có lấy, không có bỏ gì hết. Cho nên ở đây trần lao cũng chuyển thành đệ tử hết. Rồi những cái đạo phẩm tất nhiên là các cái đó, trong cái những cái 37 phẩm trợ đạo đó, thì đó là những cái thiện tri thức. Tất nhiên là 37 phẩm trợ đạo đó thì nó hay dẫn dắt mình đi đến giải thoát niết bàn. Cho nên dụ giống như là thiện tri thức vậy, cho nên thiện tri thức, cho nên ở đây nó là do đó mà thành chánh giác. Rồi các độ đó là bạn bè, tức như là những cái pháp lục độ đó là bạn bè để cùng đi với mình trên đường bồ đề. Tứ nhiếp là kỹ nữ, tất nhiên là tứ nhiếp thì hay làm vui mọi người, cho nên là khiến cho mọi người, tất nhiên là làm vui mọi người mà khiến cho đi đến với tất cả mọi người, cho nên là cũng giống như là kỹ nữ. Cho nên ở đây gọi là lấy tứ nhiếp làm kỹ nữ. Rồi ca vịnh tụng pháp, tụng cái lời pháp thì đó là âm nhạc. Thì như vậy cái âm nhạc ở đây không phải là những cái âm nhạc mà theo đờn ca hát xuống ở ngoài đời, nhưng mà đây là âm nhạc là chuyển lại là những cái lời ca vịnh tụng cái pháp ngôn, tức là cái lời pháp, thì đó là dùng cái đó làm âm nhạc. Rồi vườn tược là tổng trì, rồi rừng cây là pháp vô lậu, còn hoa là cái giác ý mà tịnh diệu, rồi còn quả là giải thoát trí tuệ, ao tắm là bát giải thoát, còn nước thì là nước định, rồi trong đó thì mới là bủa khắp những cái hoa thất tịnh để mà tắm cái người vô cấu. Thì như vậy cái vườn tược là cái vườn tổng trì, tất nhiên là bởi vì nó ngăn giữ những cái cỏ ác. Vườn tược thì mình trồng những cái cây mà đáng trồng, còn những cái loài mà cỏ khác thì nhổ bỏ. Thì này cũng vậy, ở trong cái vườn tổng trì này thì mình nghĩa là nhớ giữ những cái Phật pháp mà ngừa những cái pháp ác, cho nên là nó là vườn tược. Rừng cây thì rừng cây vô lậu, tất nhiên là nó che mát tất cả những cái phiền não, giống như rừng cây. Rồi giác ý thanh tịnh thì đó là hoa, rồi quả là giải thoát trí tuệ. Giác ý tất nhiên là thất giác chi đó, thất giác chi là bảy cái phần gọi là giác. Bảy phần giác cái này là trong 37 phẩm trợ đạo, thì mấy vị mà sắp đi thọ giới là phải học kỹ mấy cái này. Thất giác chi thì là sao? Một qua là niệm, niệm giác chi tất nhiên là trong tâm mình luôn luôn mình nhớ nghĩ về thiền định trí tuệ, không có quên đó. Thì, cho nên chữ niệm ở đây nó không giống như chữ niệm mà mình hiểu trong cái khi tu của mình đây. Có khởi niệm là động, mình phải bỏ, nhưng mà cái niệm này luôn luôn nhớ giữ, nhớ nghĩ, nó không có quên, không có dứt, tức là chuyên niệm. Do có cái do có cái niệm mà nó chuyên nhất như vậy rồi mới đi đến gọi là trạch pháp giác chi, cái trạch pháp là mới chọn chọn lựa cái pháp mà chân thật để mà bỏ cái pháp hư dối, chọn cái pháp mà nên theo, bỏ những cái pháp mà nó không có nên. Đã có chọn lựa rõ ràng rồi thì bây giờ mới tới là tinh tấn. Tinh tấn tức là chọn rõ rồi thì phải luôn luôn siêng năng mà tinh tấn mà ở trong đó, không có được có phút giây nào lơ lỏng. Do tinh tấn cho nên mới được có cái niềm vui gọi là hỷ giác chi, tức là được cái niềm vui trong đó. Khi có được cái niềm vui rồi thì bây giờ tâm nó bắt đầu nó có khinh an, khinh an tức là nhẹ nhàng. Do khinh an thì bây giờ tâm nó mới có được định, cho nên gọi là định giác chi. Có khinh an rồi mới đưa đến định. Rồi khi mà tâm được an định rồi á thì mới đến xả giác chi, tất nhiên là cũng không có nguyên, không có chấp ở trong cái định đó, mà phải giữ được cái mực cân bằng, tức là định huệ nó cân bằng nhau. Chứ còn nguyên một bên định đó thì nó cũng là kẹt. Cho nên cái thứ bảy là gọi là xả giác chi, đó là thất giác chi. Thì đó là lấy cái đó làm qua, rồi lấy giải thoát trí tuệ làm quả. Thì qua quả, rồi ao tắm là bát giải thoát. Bát giải thoát tất nhiên là bát bố xả, khi còn đang tu là bát bố xả, khi thành tựu thì thành tựu chuyển thành gọi là bát giải thoát. Rồi nước á là nước, rồi là nước á là nước định. Rồi ở trong đó mới là bùa cái hoa thất tịnh, thất tịnh hoa tức là ở đây cái thất tịnh hoa này tức là chỉ cho một là giới, giới tịnh, hai là tâm tịnh, ba là kiến tịnh, bốn là độ nghi tịnh, năm là đạo phi đạo chi kiến tịnh, hay cũng gọi là phân biệt đạo tịnh, sáu là hành đoạn chi kiến tịnh, bảy là niết bàn tịnh. Tất nhiên là một là giới tịnh là thân khẩu ý mình tạo tác, không có những cái điều, không có một chút gì điều ác, nghĩa là ý thì chẳng có khởi những cái cấu nhiễm, chẳng có thủ tướng, chẳng có nguyện mà gọi là thọ sanh ở theo cái